nhân tháng Mân Côi, đọc lại tâm thư của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị về Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria. Trong tâm thư có tựa đề Kinh Mân Côi kính Đức Trinh Nữ Maria, ban hành ngày 16 tháng 10 năm 2002, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lần lượt ôn lại ý nghĩa của các mầu nhiệm được suy niệm trong tràng chuỗi Mân Côi. Về các mầu nhiệm năm sự vui, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết như sau: 50 kinh Mân Côi đầu tiên, tức năm sự vui, mang dấu ấn cả niềm vui tỏa chiếu từ biến cố nhập thể. Điều này quả là rõ ràng ngay từ mầu nhiệm đầu tiên. Đó là biến cố truyền tin, trong đó lời sứ thần Gabriel chào trinh nữ làng Nazareth nối liền với lời mời gọi vui hưởng niềm vui của thời cứu độ. Mừng vui lên, hỡi cô Maria. Toàn thể lịch sử cứu độ và theo một ý nghĩa nào đó, toàn thể lịch sử của thế giới đều quy về lời chào này. Nếu kế hoạch của Chúa Cha là quy tụ mọi sự trong Chúa Kitô, thì một cách nào đó, toàn thể vũ trụ cũng được tác động bởi ân huệ thần linh. Với ân huệ đó, Chúa Cha đối nhìn mẹ Maria và biến mẹ thành thân mẫu của con Ngài. Đến lượt mình, toàn thể nhân loại như được bao bọc trong lời xin vâng. Qua đó mẹ sẵn sàng chấp thuận thánh ý Thiên Chúa. Theo Đức Thánh Cha, niềm vui là nét chính yếu trong cuộc hội ngộ của mẹ với bà chị họ Elizabeth. Niềm vui cũng tràn ngập hang đá Bethlehem. Niềm vui được loan báo qua tiếng hát của các thiên thần và được các mục đồng đón nhận. Hai mầu nhiệm sau cùng tuy vẫn duy trì bầu khí vui mừng, nhưng đã hướng đến bi kịch sắp đến. Trình thuật về việc Chúa Giêsu được dâng trong đền thờ không chỉ biểu lộ niềm vui vì hài nhi được thánh hiến và sự xuất thần của cụ Simeon, mà còn ghi lại lời tiên báo rằng Chúa Kitô sẽ trở nên dấu hiệu của chống đối. Niềm vui xen lẫn với bi kịch lại được tiếp nối trong mầu nhiệm thứ năm. Chúa Giêsu được tìm thấy trong đền thờ. Như vậy, suy ngẫm các mầu nhiệm năm sự vui là đi vào ý nghĩa thâm sâu của niềm vui Kitô giáo. Mẹ Maria giúp chúng ta khám phá bí quyết của niềm vui Kitô khi nhắc nhở chúng ta rằng Kitô giáo tiên vàng là tin mừng. Một trong những di sản tinh thần lớn lao mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại cho hậu thế là đã đưa vào Kinh Mân Côi đều được gọi là mầu nhiệm ánh sáng. Cùng với các biến cố chính được suy niệm trong Kinh Mân Côi truyền thống, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhớ đến những mầu nhiệm trong cuộc đời công khai của Chúa Giêsu. Ngài viết như sau: đi từ cuộc đời thơ ấu và ẩn dật tại làng Nazareth đến cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, việc chiêm ngưỡng là dẫn chúng ta đến những mầu nhiệm có thể được gọi là mầu nhiệm ánh sáng. Dĩ nhiên, toàn thể các mầu nhiệm của Chúa Kitô đã là mầu nhiệm ánh sáng. Ngài là ánh sáng thế gian. Tuy nhiên, chân lý này lại được tỏ hiện một cách đặc biệt qua những năm tháng của cuộc đời công khai khi Ngài công bố tin mừng nước Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã đề nghị năm thời điểm quan trọng khác trong cuộc đời Chúa Giêsu như chịu phép rửa tại sông Giô-đan, tỏ mình ra tại tiệc cưới Cana, công bố nước Thiên Chúa và kêu mời sám hối, hiển dung, và cuối cùng thiết lập bí tích thánh thể như là một biểu hiện có tính cách bí tích của mầu nhiệm vượt qua. Theo Đức Thánh Cha, mỗi mầu nhiệm trên đây là một mặc khải về nước Thiên Chúa đang hiện diện trong chính bản thân Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích về từng biến cố trên đây như sau: phép rửa tại sông Giô-đan tiên vàng là một mầu nhiệm ánh sáng. Tại đây, khi bước xuống sông Jordan, đấng vô tội đã trở thành tội vì chúng ta. Cửa trời rộng mở và có tiếng Chúa Cha tuyên nhận Ngài là con yêu dấu. Trong khi đó Thánh Thần ngự xuống trên Ngài và trao cho Ngài sứ mệnh mà Ngài phải thi hành. Một màu nhiệm ánh sáng khác là phép lạ đầu tiên tại Cana, khi Chúa Giêsu biến nước thành rượu và mở rộng tâm hồn các môn đệ để đón nhận đức tin nhờ sự can thiệp của mẹ Maria, người tín hữu đầu tiên. Màu nhiệm ánh sáng thứ ba là lời giảng dạy, kêu mời sám hối và tha thứ tội lỗi cho tất cả những ai đến với Ngài trong tâm tình tin tưởng khiêm hạ. Đây là khởi đầu của tác vụ bày tỏ lòng thương xót mà Chúa Giêsu tiếp tục thi hành cho đến ngày tận thế, nhất là qua bí tích hòa giải mà Ngài đã ủy thác cho giáo hội. Màu nhiệm ánh sáng trỗi vượt hơn cả là biến cố hiển dung. Truyền thống tin rằng biến cố này đã xảy ra trên núi Tabor. Vinh quang Thiên Chúa chói ngời trên dung nhan Chúa Kitô, trong khi Chúa Cha truyền lệnh cho các tông đồ đang sợ hãi phải nghe lời Ngài và chuẩn bị cho họ cùng với Ngài cảm nghiệm được nỗi thống khổ trong cuộc khổ nạn, để đến với Ngài trong niềm vui phục sinh và trong cuộc sống được biến hình nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Màu nhiệm ánh sáng cuối cùng là việc thiết lập bí tích thánh thể. Qua đó Chúa Kitô trao ban mình và máu Ngài dưới hình bánh và rượu, cũng như khẳng định rằng Ngài yêu thương nhân loại cho đến cùng. Theo Đức Thánh Cha, trong các màu nhiệm này, ngoại trừ phép lạ tại Cana, sự hiện diện của mẹ Maria không được nhắc đến. Các sách tin mừng chỉ nhắc đến sự hiện diện tình cờ của mẹ Maria trong cuộc đời rao giảng của Chúa Giêsu. Đặc biệt, các tác giả tin mừng không đưa ra chỉ dẫn nào cho thấy mẹ hiện diện trong bữa tiệc ly hay trong thời điểm thiết lập bí tích thánh thể. Tuy nhiên, vai trò của mẹ trong tiệc cưới Cana cho thấy mẹ đã đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt sứ vụ công khai của Ngài. Mặc khải do Chúa Cha ban trực tiếp trong biến cố phép rửa tại sông Jordan và được Thánh Gioan Tẩy Giả làm vang vọng, được đặt trên môi miệng của mẹ tại tiệc cưới Cana. Đây là lời khuyên từ mẫu quan trọng nhất mà mẹ đã gửi cho giáo hội ở mọi thời đại. Hãy làm điều Chúa Giêsu dạy. Lời khuyên này là một lời giới thiệu rất thích hợp về những lời giảng dạy và các phép lạ trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Lời khuyên này cũng trở thành nền tảng có tính thánh mẫu học của mỗi một màu nhiệm ánh sáng vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.